Ngoại trưởng Mỹ công du Việt Nam sau chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông John Kerry sẽ tới Hà Nội vào đầu tháng 8 trong chuyến công du một loạt các quốc gia Đông Nam Á và dự kiến sẽ lặp lại lời kêu gọi ngưng xây đảo nhân tạo cũng như quân sự hóa Biển Đông. Trước khi thăm Việt Nam từ ngày 6 tới ngày 8 tháng 8, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ dừng chân tại Ai Cập, Qatar, Singapore và Malaysia. Tại Singapore, ông Kerry dự kiến sẽ có bài phát biểu về đầu tư và thương mại của Mỹ ở Đông Nam Á. Còn ở Malaysia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ họp với 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, mà nhiều nước trong số đó cùng chia sẻ quan ngại với Mỹ về các hoạt động lấn biển và xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong số 4 nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Việt Nam và Philippines thời gian qua lên tiếng mạnh mẽ nhất, phản đối các hành động lấn nước nhằm củng cố yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Tuần trước phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á, ông Daniel Russell nói rằng tại Malaysia, ông Kerry sẽ lặp lại yêu cầu chấm dứt xây đảo nhân tạo và quân sự hóa ở Biển Đông.
Now, in the famous words of Rich Armitage's dictum number one, when you find yourself in a hole.
Trong một phát biểu nổi tiếng của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Rich Armitage, ông từng nói rằng nếu ta rơi xuống hố, tốt nhất là đừng có đào tiếp. Đó là lời khuyên chúng tôi muốn gửi tới các quốc gia tuyên bố chủ quyền. Hãy hạ nhiệt và đàm phán bằng cách chấm dứt việc lấn biển trên các bãi cạn ở Biển Đông, ngừng xây dựng các cơ sở mới và chấm dứt quân sự hóa các cơ sở hiện thời. Ngoại trưởng Kerry đã nói điều đó với các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng như các quốc gia tuyên bố chủ quyền khác và sẽ gặp những người đồng cấp vào đầu tháng sau tại diễn đàn khu vực ASEAN ở Malaysia và sẽ thúc đẩy cho tiến bộ của vấn đề ưu tiên hàng đầu này.
Ngoài vấn đề Biển Đông, các nhà quan sát cho rằng vấn đề Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP cũng nằm cao trong nghị trình của Ngoại trưởng John Kerry. Việt Nam, Malaysia, Singapore và Brunei là các quốc gia đang đàm phán với Mỹ về TPP mà Washington hy vọng sẽ kết thúc trong năm nay. Ngoài hai vấn đề trên, trong chuyến công du 3 ngày tại Việt Nam, ông Kerry sẽ tham gia các hoạt động đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hà Nội và Washington. Trong chuyến thăm gần đây nhất năm 2013, Ngoại trưởng Mỹ thông báo Washington sẽ hỗ trợ cho Hà Nội 18 triệu đô la cũng như cấp 5 tàu tuần duyên cho Việt Nam. Chưa rõ lần này ông sẽ có cam kết gì cho Việt Nam hay không, trong khi đôi bên thời gian qua bày tỏ lo ngại về các động thái mạnh mẽ của Trung Quốc ở Biển Đông. Chuyến đi của ông Kerry lần này diễn ra một tháng sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thực hiện chuyến công du lịch sử tới Mỹ. Người Việt sát cánh chống Trung Quốc với Philippines. Hơn một chục người Việt mới đây đã cùng hàng trăm người Philippines biểu tình phản đối bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở thủ đô Manila. Các hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy những người Việt trẻ tuổi đa phần là sinh viên và các nhà hoạt động xã hội hôm 24 tháng 7 đã giơ cao các biểu ngữ như Việt Nam và Philippines cùng đứng lên chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, hay Trung Quốc hãy chấm dứt xây đảo nhân tạo trong lãnh hải Việt Nam và Philippines. Luật sư Trịnh Hữu Long cho biết lý do vì sao lại xuống đường cùng người Philippines.
Đó là nhu cầu của hai bên, cả người Việt cũng muốn đi biểu tình để thể hiện cái tinh thần của mình, thể hiện sự quan tâm của mình đối với vấn đề biển đảo. Một phần nữa là bên phía Philippines họ cũng muốn có sự tham dự của các cái nước khác để mà cái cuộc biểu tình đó họ có thể nó mang nhiều màu sắc hơn và thể hiện cái tinh thần đoàn kết của nhiều nước hơn trong việc mà chống lại sự phát triển của Trung Quốc ở Biển Đông. Cái thái độ hung hăng của Trung Quốc tất yếu dẫn đến cái việc là các cái nước nhỏ phải liên kết lại với nhau để chống lại, và thay vì là mỗi nước mạnh đến nào nước đấy làm. Philippines có bày tỏ với đoàn Việt Nam rằng là họ rất ngưỡng mộ Việt Nam, tại vì Việt Nam chưa bao giờ lùi bước trước Trung Quốc trong hàng ngàn năm qua. Họ cũng bày tỏ một cái mong muốn rằng là người dân Việt Nam và người dân Philippines có thể hợp sức với nhau để mà đưa cái vấn đề Trung Quốc này trở thành một cái vấn đề khu vực, một vấn đề quốc tế.
Đây không phải là lần đầu tiên các công dân Việt Nam tuần hành với người dân nước bạn. Anh Long cho biết nhóm của anh tham gia ngày biểu tình toàn cầu chống Trung Quốc từ 3 năm nay. Ông Rolo Goles, cựu dân biểu, đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia của Philippines, nói với VOA Việt ngữ rằng sự hợp tác, hợp lực của người Việt Nam cho thấy Philippines không đơn độc, ông nói.
Việt Nam hiện phải đối mặt với các vấn đề tương tự như chúng tôi trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Những gì Việt Nam vấp phải có khi còn khó khăn hơn chúng tôi vì trong lịch sử của mình, Việt Nam phải nhiều lần chống chọi với sự hiếu chiến của Trung Quốc. Cuộc hải chiến giữa hai bên ở Hoàng Sa năm 1974 làm hơn 70 binh sĩ hải quân Việt Nam thiệt mạng là một ví dụ. Sẽ là điều tốt nhất nếu các quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc cùng hành động.
Trên bình diện chính phủ, Hà Nội và Manila thời gian qua đã gia tăng hợp tác song phương trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động lấn biển xây đảo nhân tạo trên Biển Đông, gây lo ngại cho cả hai quốc gia Đông Nam Á này. Nhiều nhà quan sát cho rằng Việt Nam đang chủ động xích lại gần hơn nữa với Philippines để tạo lập liên minh nhằm đương đầu với Trung Quốc. Trong chuyến thăm Philippines năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tuyên bố rằng tình hình ở Biển Đông hiện nay đặc biệt nguy hiểm, đồng thời khẳng định rằng hai nước sẽ củng cố hợp tác quốc phòng và sẽ kiên quyết phản đối Trung Quốc. Philippines hiện đã đưa tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế phân xử. Khi được hỏi rằng liệu Hà Nội có nên theo chân Manila hay không, luật sư Nguyễn Hữu Long nói.
Việc mà Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế, nó sẽ không đơn giản là phân tích lợi hay hại, đúng hay sai. Nó sẽ có những hậu quả chính trị, nó sẽ có những hậu quả kinh tế. Mối phụ thuộc của Việt Nam đối với Trung Quốc về mặt kinh tế và mặt chính trị là rất lớn. Và Trung Quốc sẵn sàng có những đoạn trừng phạt cả về kinh tế, cả về chính trị. Nó có thể sẽ có những biện pháp cấm vận chẳng hạn. Đối với kinh tế Việt Nam, nếu Việt Nam dám kiện Trung Quốc theo luật quốc tế, vì thế cho nên là trước khi kiện Trung Quốc phải cân nhắc rất là kỹ thiệt hại của nó là cái gì, Trung Quốc có thể làm gì để ngăn cản Việt Nam kiện họ. Ai cũng biết rằng ấy là về mặt pháp lý rõ ràng là Việt Nam rất nên kiện, đó là cái con đường duy nhất để xác định tính đúng sai, tính hợp pháp của cái đường lưỡi bò và của những cái đòi hỏi của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trả lời VOA Việt ngữ hồi tuần trước, ông Renato De Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines, cho biết ông nghi ngờ khả năng Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc vì sợi dây ràng buộc giữa Đảng Cộng sản hai nước. Việt Nam biết giới hạn của mình nằm ở đâu, ông Renato De Castro nói. Năm ngoái, sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình, quan chức Việt Nam có các động thái tưởng như sẽ sớm đưa Trung Quốc ra tòa. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có hành động cụ thể nào. Ngoài ra, sau những cuộc biểu tình rầm rộ ở Việt Nam, thậm chí dẫn tới bạo lực để phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào thềm lục địa của mình, chưa thấy xuất hiện các cuộc xuống đường trong năm nay, dù Bắc Kinh cấp tập xây đảo trên Biển Đông. Luật sư Long cho biết thêm rằng, các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, theo lời ông, cần phải gây sức ép để đòi chính phủ mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền, và đó, theo lời ông, cũng là cách để tham gia vào việc quản lý và giải quyết các vấn đề xã hội.